Chương 45 mà nghiệp phân tích theo vi diệu pháp dia metinman bốn loại nghiệp kamma katukka. Kamma hình thức Sanskrit kamma nghĩa đen là hành động hay việc làm. Theo lẽ thường, hành động tốt cho ra quả báo tốt và hành động xấu cho quả báo xấu. Hành động có thể được thực hiện bằng thân, ca giá, bằng lời nói, washi, và bằng ý nghĩ, mano. Tuy nhiên, thân và khẩu không tự ý phát động mà cần phải có tâm, sita, thúc đẩy qua sắc do tâm sanh, sita rupa. Tâm cũng chỉ là cái biết về một đối tượng. Nó không tự ra lệnh hay điều khiển việc thực hiện một hành động được. Chính cetana, tư hay ý chí hướng dẫn tâm và các pháp đồng sanh với nó, tâm sở, thực hiện hành động. Vì vậy, cetana mới chịu trách nhiệm một việc thực hiện một hành động. Do đó, nghiệp là chủ ý hay tư, cetana, thiện và bất thiện. Ý chí hay tư có gốc ở vô minh, moha, tham ái hoặc chấp thụ lopha và sân hận đô giá là ý chí ác, ý chí được kèm theo bởi vô tham alopha, vô sân adoza và trí tuệ panya là thiện. Nói khác hơn, tư cetana hiện diện trong 12 tâm bất thiện akusala citta là bất thiện nghiệp, trong khi tư hiện diện trong 8 tâm đại thiện maha kusala citta, năm tâm thiện sắc giới rupa vakara kusala citta và bốn tâm thiện vô sắc giới arupa vakara kusala citta là những thiện nghiệp. Ở đây cần hiểu rằng cetana và các pháp đồng sanh với nó là tâm và các tâm sở ngoài cetana diệt sau khi thực hiện xong những mục đích của chúng, nhưng trước khi diệt chúng để lại sản nghiệp của chúng trong dòng tâm thức. Sản nghiệp này là tiềm lực nghiệp sẽ tạo ra quả xứng đáng của nó vào một thời điểm thích hợp nào đấy, và quả tất nhiên sẽ rơi chính trên người tạo nghiệp. Điều này gần giống định luật thứ 3 của Newton về sự chuyển động trong lĩnh vực vật lý. Định luật này tuyên bố mọi hành động đều có phản ứng tương đương và đối nghịch. Như vậy, khi một người thực hiện một hành động tốt hoặc xấu, họ sẽ chờ đợi một phản ứng tương đương và đối nghịch trong đời này hoặc trong một kiếp tương lai nào đó. Hơn nữa, phản ứng đối nghịch ấy có thể xảy đến rất nhiều lần vì nghiệp đã được nhân lên hơn một tỷ lần do đặc tính của tâm. Như thế nào? Theo vi diệu pháp, tâm có thể khởi lên với vận tốc hơn một tỷ lần trong một cái nháy mắt. Vì thế, trong việc đập một con muỗi thôi, hàng tỷ tâm có chủ ý muốn giết con muỗi đi kèm sẽ khởi lên, nhưng tâm này cùng với ý muốn giết sẽ làm lắng động hàng tỷ hạt giống hay chủng tử nghiệp trong dòng tâm thức. Một hạt giống rau xanh sẽ sinh ra một cây mới, cùng loại với cây đã cho ra hạt giống ấy. Như thế nào? Ở đây cũng vậy, một hạt giống hay chủng tử nghiệp sẽ tạo ra một chúng sinh mới trong một cảnh giới tương xứng với nghiệp nguyên thủy của nó. Một nghiệp bất thiện sẽ cho quả tái sinh trong một khổ cảnh, trong một nghiệp thiện sẽ cho quả tái sinh trong lạc cảnh. Trong hành động giết con muỗi, có nhiều tỷ bất thiện nghiệp được tạo ra như thế nào, thì việc thực hiện một thiện nghiệp như bố thí cũng thế, nhiều tỷ thiện nghiệp được tạo ra. Do đó, số thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp đã tích lũy trong đời này, cũng như vô lượng đời quá khứ, nhiều đến nỗi không thể nào ghi lại hết được, dù có bằng siêu máy tính, supercomputer. Tuy nhiên, hết thảy những nghiệp ấy đều nằm trong dòng tâm thức của mỗi người và theo họ đến bất cứ nơi đâu họ xuất hiện trong một đời sống mới. Ví như mỗi vật đều có một cái bóng đi kèm theo thế nào, mỗi nghiệp cũng có quả báo tương xứng đi kèm theo như vậy. Kamma hay nghiệp là hành động và vipaka hay dị thuộc quả là sự phản ứng của nó. Đó là nhân và quả. Nghiệp tựa như hạt giống, quả vipaka giống như cây. Chúng ta gieo thế nào sẽ gặt thế ấy, hoặc trong đời này, hoặc trong một đời tương lai nào đó. Những gì chúng ta gặt hôm nay là những gì chúng ta đã gieo, hoặc trong hiện tại, hoặc trong quá khứ vậy thôi. Nghiệp tự nó là một quy luật và vận hành trong lãnh vực riêng của nó, không có bất kỳ sự can thiệp nào của một tác nhân bên ngoài. Sẵn có trong nghiệp là tiềm lực sẽ tạo ra quả thích đáng. Nghiệp là nhân, dị thuộc quả là quả. Nhân tạo ra quả, quả giải thích nhân. Luật nhân quả này ngự trị khắp mọi nơi. Mặc dù không thể biết được nghiệp riêng trong một người, song chúng ta có thể phân nghiệp thành vài loại như Đức Phật đã mô tả, và đoán trước được khi nào và ở đâu mỗi loại sẽ cho quả ra sao. 1. Nghiệp bốn loại phân theo phần sự. Kicca Kamma, Chakutta, Chatutka. 1. Sanh nghiệp. Janaka Kamma, nghiệp tạo ra các danh uẩn và sắc uẩn vào sát na thụ thai, cũng như trong suốt đời của một cá nhân. 2. Trì nghiệp. Upatthapaka Kamma, nghiệp hỗ trợ cho sanh nghiệp cũng như cho hiệu quả của sanh nghiệp trong suốt đời cá nhân ấy. 3. Chướng nghiệp. Upapalaka Kamma, nghiệp cản trở, làm suy yếu, gián đoạn hay chậm trễ quả của sanh nghiệp. 4. Đoạn nghiệp. Upagataka Kamma, nghiệp không những cắt đứt hiệu quả của sanh nghiệp mà còn hủy diệt luôn sanh nghiệp và tạo ra quả riêng của nó. Nói cách khác, nghiệp này làm cho người ta chết đột ngột và phải tái sinh hợp theo đoạn nghiệp. Trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, Đê Hoa Đát Tá có thể nêu như một ví dụ về hoạt động của bốn nghiệp kể trên. Sanh nghiệp tốt tạo điều kiện cho ông được tái sinh trong một gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và phát đạt của ông là do hoạt động của sanh nghiệp và trì nghiệp. Chướng nghiệp xen vào khi ông bị trục xuất khỏi tăng đoàn Sangha và chịu nhục nhã, rồi cực trọng nghiệp phá hòa hợp tăng của ông đã hoạt động như đoạn nghiệp đưa ông xuống địa ngục A Tỳ. 25 mạ. Nghiệp bốn loại phân theo ưu tiên cho quả. 1. Cực trọng nghiệp Garuka Kamma là loại nghiệp mạnh đến nỗi không nghiệp nào khác có thể chặn được phận sự của nó trong kiếp kế. Nói cách khác, nó là nghiệp chắc chắn sẽ cho quả trong đời sau. Cực trọng nghiệp xấu có 5. Băng cha năng ta ri giá khâm má hay còn gọi là ngũ vô giá nghiệp, đó là 1. Phá hòa hợp tăng. 2. Làm cho Đức Phật chảy máu. 3. Giết một vị A-la-hán. 4. Giết cha. 5. Giết mẹ. Ngoài ra tà kiến cố định như đoạn kiến vân vân cũng được xếp vào loại này. Ngược lại, 5 thiện nghiệp sắc giới, tức 5 bậc thiền tế sắc, và 4 thiền nghiệp vô sắc giới, tức 4 thiền vô sắc, là những cực trọng nghiệp tốt. Các đạo siêu thế Lokuttara Magga cũng có năng lực cực trọng như thế, vì nó đóng kín vĩnh viễn các cánh cửa đi vào 4 ác đạo. 2. Cận tử nghiệp Asana Kamma là nghiệp được thực hiện hay nhớ lại vào lúc lâm chung. 3. Thường nghiệp Achinya Kamma là nghiệp được thực hiện một cách đều đặn, hoặc cũng có thể được thực hiện chỉ một lần nhưng lúc nào cũng nhớ đến nó. 4. Tích lũy nghiệp Katata Kamma hay nghiệp không rõ rệt, nghĩa là nghiệp được làm một lần rồi quên ngay. Vào lúc cuối cùng của đời người, nếu chúng ta có bất kỳ một cực trọng nghiệp nào, nghiệp này sẽ tạo ra quả của nó khi chúng ta chết và làm duyên cho kiếp sống kế của chúng ta. Nếu không có cực trọng nghiệp, đây là trường hợp rất thường, Lúc đó chúng ta sẽ dựa vào cận tử nghiệp để làm duyên cho kiếp sau. Để có được cận tử nghiệp tốt, con cháu hoặc quyến thuộc của người sắp chết phải chuẩn bị các thiền sự như cúng dường y áo đến các vị sư, hoặc cho người sắp chết được nghe pháp trên giường bệnh. Cũng có thể nhắc cho người sắp chết nhớ đến những thiền sự họ đã làm trong quá khứ. Câu chuyện về người cha của trưởng lão Soma ở Tích Lan có thể xem là một điển hình trong trường hợp này. Sinh thời người cha sống bằng nghề săn bắn, về già không còn đi săn được nữa, ông xuất gia làm sư trong chùa của người con tức trưởng lão Soma. Không bao lâu ông ngã bệnh và cứ mơ thấy lũ chó địa ngục leo lên đồi để cắn ông. Ông rất sợ và vì thế ông nhờ người con đuổi lũ chó đi giùm. Con ông ngài Soma là một bậc A-la-hán, biết rằng cha mình đã thấy một Gati-ni-mita, thú tướng, chắc chắn sẽ bị ném vào địa ngục. Ngài nhờ các đệ tử của mình nhanh chóng hái những bông hoa trồng trong chùa và đem rải quanh ngôi tháp thờ Xá Lợi, sau đó khiêng cha ngài đến tháp. Trưởng lão Soma nhắc cha đảnh lễ ngôi tháp và hoan hỷ với việc cúng dường hoa nhân danh ông. Vị sư già trấn tĩnh lại, hết lòng đảnh lễ ngôi tháp và sung sướng khi nhìn thấy những bông hoa được cúng dường đến ngôi tháp nhân danh ông. Ngay lúc đó, thú tướng Gati-ni-mita của ông thay đổi. Ông nói với người con: các kế mẫu xinh đẹp của con từ cõi trời đã đến rước cha đi đấy. Người con cảm thấy hài lòng với kết quả của những cố gắng của mình. Đây là cách trả hiếu cho cha mẹ tốt nhất chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên, để chắc chắn có được một cận tử nghiệp tốt, chúng ta nên tu tập thường nghiệp trong lúc còn sống. Thường nghiệp thù thắng nhất là thiền trị hoặc thiền minh sát mà chúng ta thực hành hàng ngày. Khi việc hành thiền trở thành thói quen, nó sẽ được nhớ lại và thực hành vào lúc gần chết. Vua Duttagamani của Tích Lan, Ceylon, có thói quen cúng dường vật thực đến chư tăng trước khi dùng bữa. Một lần, bào đệ của ngài tạo phản và đánh đuổi ngài chạy vào rừng sâu. Trong khi ẩn náu trong rừng, vua hỏi người hầu cận xem có mang gì để ăn không. Người hầu cận trả lời rằng ông có mang theo một tô cơm thường vị. Đức vua nhận tô cơm và chia làm bốn phần, một cho ngài, một cho người hầu cận, một cho con ngựa và một để cúng dường. Xong ngài nhờ người hầu cận đi mời các vị sư đến nhận phần cúng dường. Tất nhiên họ không tìm đâu ra một vị sư ở quanh đó. Nhưng do sự khăng khăng của đức vua, người hầu cận phải mời thật lớn. Lạ thay, một vị sư bằng đường hư không bay đến. Vị sư là một bậc A-la-hán đã đắc các năng lực thần thông Apinya. Đức vua sung sướng đến nỗi không những chỉ cúng dường phần thứ tư của tô cơm mà còn dâng luôn phần của mình. Người hầu cận cũng theo gương đức vua cúng dường phần của mình. Nhìn sang con ngựa, nó cũng gật đầu ra ý rằng cũng muốn cúng dường phần của nó nữa. Đức vua trong tâm trạng hân hoan, được một lúc thì cảm thấy đói bụng trở lại, biết rằng vị A-la-hán có thiên nhị thông Dipasota có thể nghe được lời cầu khẩn của mình. Vua liền nguyện xin ngài gửi cho con phần ăn thừa của bữa cơm. Vị A-la-hán đã gửi bình bát khất thực của ngài qua hư không. Đức vua nhận bình bát khất thực ấy và thấy trong đó đầy đủ vật thực do năng lực thần thông của vị A-la-hán. Đức vua, người hầu cận và con ngựa ăn uống thỏa mãn. Sau đó, đức vua khôi phục lại quyền lực và hiến dâng một phần tài sản khổng lồ của mình cho Phật giáo để xây dựng ngôi đại tháp Maha Setiya, rất nhiều tu viện và các công trình phục vụ tôn giáo khác. Tất cả những thiện sự của ngài đều được ghi vào sổ sách. Khi đức vua lâm chung, ngài nghe lại những văn bản mà quần thần đọc. Đến khoảng nói về việc cúng dường bữa cơm đến vị A-la-hán trong rừng, ngài yêu cầu người đọc dừng lại. Đức vua trong tâm trạng vô cùng hoan hỷ khi nhớ lại việc làm đó và ngài băng hà. Nghiệp lành này đã cho ngài tái sinh lên cung trời Đâu Xuất, Tu-si-ta. Ngược lại, Cun-đá, Một người đồ tể sống hơn 50 năm bằng nghề mổ heo. Khi sắp chết, lửa địa ngục bốc lên, thiêu đốt khiến ông ta kêu la en ét như heo suốt 7 ngày. Sau khi chết, ông rơi vào địa ngục liền. Như vậy, thường nghiệp Achina Khamma trở thành cận tử nghiệp Asana Khamma và tạo ra quả của nó lúc cuối đời. Lối so sánh với chuồng bò. Ví như có nhiều con bò bị nhốt chung trong một chuồng lớn suốt đêm. Đến sáng, người ta mở cửa cho chúng ra đồng. Vậy con bò nào sẽ đi ra trước? Mọi con bò đều muốn đi ra ngay khi có thể. Nếu có một con lớn và khỏe nhất, nó sẽ oai vệ bước tới cửa và đi ra trước. Con bò to khỏe ấy cũng giống như cực trọng nghiệp, chắc chắn sẽ cho quả của nó trong kiếp kế. Bây giờ nếu không có con bò lớn và khỏe nhất, thì con bò đứng gần cửa nhất sẽ phóng ra đầu tiên. Con này cũng giống như cần tử nghiệp cho quả của nó trong kiếp kế. Đôi khi một con có tinh thần cảnh giác, luôn luôn lưu ý đến thời gian mở cửa, có thể đi đến đó ngay trước khi cửa được mở và đi ra ngoài trước tiên khi cửa chuồng vừa được mở. Con này cũng giống như thường nghiệp cho quả của nó trong kiếp kế. Cũng có khi một con yếu bất thường bị những con khỏe hơn xô đẩy, có thể đi ra khỏi chuồng đầu tiên. Con này cũng như trường hợp một tích lũy nghiệp bất ngờ có cơ hội làm duyên cho kiếp kế vậy. Hoàng hậu Mạc Lợi Malika, vợ đức vua Kosala, đã sống một cuộc đời đức hạnh, nhưng vào lúc chết lại nhớ tới lời nói dối của bà với đức vua trước đó rất lâu. Vì thế tích lũy nghiệp xấu này đã đẩy bà xuống khổ cảnh trong 7 ngày. Ba la mã. Bốn nghiệp bốn loại phân theo thời gian cho quả. 1. Hiện báo nghiệp. Ditta Thamma Vedaniya Khamma, nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. 2. Sanh báo nghiệp. Upapaya Vedaniya Khamma, nghiệp cho quả trong kiếp kế, kiếp thứ hai. 3. Hậu báo nghiệp. Apara Pariya Vedaniya Khamma, nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp cuối cùng khi người ấy chứng đắc Niết Bàn. 4. Vô hiệu nghiệp. Ahosi Khamma, nghiệp không còn cho quả nữa. Trong việc nghiên cứu các tiến trình tâm, Vitis, chúng ta thấy tâm đại thiền Mahakusala Sitta và tâm bất thiện Akusala Sitta làm nhiệm vụ như Yawana, tốc hành, 7 lần trong những trường hợp bình thường. Tư tâm sở Cetana kết hợp với tốc hành tâm đầu tiên được định danh là Ditta Thamma Vedaniya Khamma, hiện báo nghiệp, tức nghiệp sẽ cho quả của nó ngay trong đời này. Nếu không cho quả trong đời này, nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Đề Bà Đạt Đa và Kunda, người đồ tệ, bị lửa địa ngục thiêu sống ngay trong kiếp hiện tại của họ. Cặp vợ chồng nghèo Kalawaliya, sau khi cúng dường cơm đến tôn giả Xá Lợi Phất, trở thành người rất giàu trong vòng 7 ngày. Trong 7 sát na tốc hành tâm thứ nhất là yếu nhất, yếu thứ nhì là tốc hành tâm thứ bảy. Tư tâm sở kết hợp với tốc hành tâm này gọi là Upapaya Vedaniya Khamma hay sanh báo nghiệp. Nó sẽ tạo quả trong kiếp kế đời thứ hai. Nếu không cho quả trong đời thứ hai, nó cũng trở thành vô hiệu nghiệp. Ahosi. Năm tốc hành tâm giữa rất mạnh và tư hay ý chí kết hợp với chúng gọi là Apara Pariya Vedaniya Khamma, hậu báo nghiệp. Vì có hàng triệu lộ tâm Vitis khởi lên trong một hành động thiện hay bất thiện, nên sẽ có nhiều triệu loại nghiệp này xảy ra trong thời gian tạo ác. Vì thế, hậu báo nghiệp này sẽ hoạt động một cách vô định từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp cuối cùng nhập Niết Bàn của cá nhân ấy. Không một ai, ngay cả chư Phật và chư vị A-la-hán, được ngoại lệ khỏi loại nghiệp này. Do vậy, đối với mọi hành động đã làm, chúng ta sẽ trông đợi những quả không chỉ trong đời này mà cả ở vô số kiếp tương lai trong quá trình lang thang luân hồi của chúng ta. Vì thế, hãy cẩn thận. 4. La mã. Nghiệp bốn loại phân theo nơi quả nghiệp xảy ra. 1. Bất thiện nghiệp Akusala Kamma, nghiệp cho quả trong bốn cảnh khổ Apaya, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. 2. Thiện nghiệp dục giới Kamma Vachara Kusala Kamma, nghiệp cho quả trong bảy cõi vui dục giới Kama Loka, cõi người và sáu cõi chư thiên dục giới. 3. Thiện nghiệp sắc giới Rupa Vachara Kusala Kamma, nghiệp cho quả trong 16 cõi sắc Rupa Loka. 4. Thiện nghiệp vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Kamma, nghiệp cho quả trong 4 cõi vô sắc Arupa Loka. Ghi chú: ở đây cần lưu ý rằng về cơ bản, nghiệp bất thiện bằng 12 cetana tư tâm sở kết hợp với 12 tâm bất thiện. Thiện nghiệp dục giới bằng 8 cetana đi kèm với 8 đại thiện tâm Mahakusala Sitta. Thiện nghiệp sắc giới bằng 5 cetana đi kèm với 5 thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Sitta. Thiện nghiệp vô sắc giới bằng 4 cetana đi kèm với 4 tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Sitta. Quả nghiệp có 2, dị thục danh uẩn Vipaka Namakkhantha và dị tác sắc Katatta Rupa. Dị thục danh uẩn là tâm quả Vipaka Sitta và các tâm sở của nó. Dị tác sắc là sắc do nghiệp sanh và sắc do thời tiết sanh. Sắc do nghiệp sanh Kammaya Rupa là sắc được tạo ra bởi nghiệp. Sắc do thời tiết sanh Utiya Rupa là sắc được tạo ra bởi nghiệp. Hơn nữa, quả nghiệp khởi sanh ở thời tục sinh Patisanti Kala, tức sát na sanh của kiết sanh thức hay tâm tục sinh Patisanti Sitta, cũng như thời chuyển khởi hay thời bình nhật Ba Quách Tí Kala, tức từ sát na trú của tâm tục sinh cho đến lúc chết. Nghiệp môn và ba loại nghiệp. Nơi nghiệp phát sinh hay phương tiện qua đó nghiệp phát sinh gọi là nghiệp môn. Kamma Vira có ba nghiệp môn: một, thân môn Kaya Vara, sự chuyển động của thân gọi là thân biểu tri, nơi đây thân nghiệp phát sinh. Hai, khẩu môn, chuyển động của miệng tạo ra lời nói gọi là khẩu biểu tri, ở đây khẩu nghiệp phát sinh. Ba, ý môn, tất cả các tâm ở đây ý nghiệp phát sinh. Hợp theo ba nghiệp môn này có ba loại nghiệp: một, thân nghiệp Kaya Kamma, được thực hiện bằng chuyển động của thân gọi là thân biểu tri. Hai, khẩu nghiệp Vasi Kamma, được thực hiện bằng sự chuyển động của miệng gọi là khẩu biểu tri. Ba, ý nghiệp Mano Kamma, được thực hiện bằng tâm qua sự suy nghĩ, mưu tính, thiền, vân vân. 10. Bất thiện nghiệp đạo Akusala Kamma Patha. Kamma Patha có nghĩa là đường hướng hành động hay nghiệp đạo. Đó là tên chỉ một nhóm 12 loại nghiệp thiện hoặc bất thiện. Những nghiệp bất thiện được chia thành 3 nhóm hợp với 3 loại nghiệp. Thân nghiệp bất thiện Akusala Kaya Kamma. 1. Sát sinh Panatipata. 2. Trộm cắp hay lấy tài sản của người khác một cách bất hợp pháp Adina Dana. 3. Tà dâm Kamesu Michakara. Khẩu nghiệp bất thiện Akusala Vachakamma. 4. Nói dối Musawada, năm nói chia rẽ. Pisunawacha, sáu nói lời thô ác. Parusawacha, bảy nói chuyện phù phiếm. Sampabalapa, ý nghiệp bất thiện. Akusala Manokamma, tám ý tham. Apijiha, chín ác ý. Yapada, mười tà kiến Mitcha Ditthi. Mười bất thiện nghiệp này cũng gọi là mười ác hạnh. Ducharita, trong đó sát sinh, nói lời thô ác và ác ý được làm bởi các tâm căn sân. Doja Mula Sitta, tà dâm ý tham và tà kiến được làm bởi các tâm căn tham. Lopa Mula Sitta, trộm cắp, nói dối, nói lời chia rẽ và nói chuyện phù phiếm được làm bởi hoặc các tâm căn tham hoặc các tâm căn sân. Ghi chú, ba bất thiện nghiệp đạo cuối cùng, ý tham, ác ý và tà kiến thường chỉ nảy sinh trong tâm chứ không bộc lộ qua thân hoặc khẩu. Nghiệp như vậy chỉ nảy sinh qua ý môn Mano Vara, mà ở đây là một tên chung cho tâm trong tính toàn vẹn của nó. Ý tham là tâm sở tham, khởi sanh như ước muốn có được tài sản của người khác. Mặc dù tham khởi lên đối với tài sản của người khác, nó sẽ không trở thành nghiệp đạo trừ phi người ta sanh khởi ước muốn chiếm hữu tài sản đó. Ác ý là tâm sở sân, cũng sẽ trở thành một nghiệp đạo khi nó khởi lên với ước muốn cho người khác hay chúng sinh khác gặp tai họa và khổ đau. Tà kiến trở thành một nghiệp đạo khi nó chấp nhận quan niệm bác bỏ hoàn toàn phương diện đạo đức, nghĩa là phủ nhận giá trị của luân lý và quả báo của nghiệp. Kinh Tạng Sutta Pitaka thường đề cập đến ba quan kiến như vậy. Một, hư vô tà kiến. Nathika Ditthi, phủ nhận việc tái sinh dưới bất kỳ hình thức nào sau khi chết, như vậy đã phủ nhận ý nghĩa đạo đức của hành động. 2. Vô hành tà kiến. Akiriya Ditthi, cho rằng mọi hành động đều không có tính hiệu quả trong việc tạo ra những quả báo, và như vậy làm cho việc phân biệt đạo đức như phải trái, thiện ác v.v. không còn giá trị gì nữa. 3. Vô nhân tà kiến. Ahetuka Ditthi, cho rằng không có nhân hay duyên do sự thanh tịnh hay phiền não của chúng sinh, rằng chúng sinh ô nhiễm hay thanh tịnh là do tình cờ, do số phận hoặc do quy luật tất yếu mà thôi. Xem thêm D2 M60 M76. 10 thiện nghiệp đạo Kusala Kamma Pathas. 10 thiện nghiệp đạo này cũng gọi là 10 thiện hạnh Sucharitas, và cũng được chia thành 3 nhóm hợp theo 3 loại nghiệp. Thân nghiệp thiện Kusala Kaya Kamma. 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. Khẩu nghiệp thiện 4. Không nói dối. 5. Không nói chia rẽ. 6. Không nói lời thô ác. 7. Không nói chuyện phù phiếm. Nói cách khác, ta nên dùng lời nói chân thật, lời nói có tính cách hòa giải, lấy lại được tình bạn, lời nói nhu mì và lời nói có hiểu biết. Ý nghiệp thiện 8. Không tham. 9. Không ác ý. 10. Chánh kiến. Ghi chú, trên phương diện thực tại cùng tồn, 7 nghiệp đạo đầu được xem là đồng nhất với 2 tiết chế tâm sở, đó là chánh nghiệp và chánh ngữ. Các tư tâm sở khởi lên cùng với các tiết chế tâm sở ấy cũng vậy. 3 thiện nghiệp đạo cuối cùng, không tham, không ác ý và chánh kiến, là những phương thức của 3 thiện căn vô tham, vô sân và vô si. Phước nghiệp sự, nếu muốn tích lũy thiện nghiệp trong đời này, 10 phước nghiệp sự cho quả thiện cần phải được thực hiện bằng mọi phương tiện. 1. Bố thí Dana. 2. Trì giới Sila, ngũ giới hoặc bát quan trai giới. 3. Tu thiền Bhavana. cả thiền trị lẫn thiền quán. 4. Cung kính Pachayama, kính trọng các bậc trưởng lão và các bậc thánh. 5. Phục vụ Veya Vakcha. 6. Hồi hướng công đức Bhattidana. 7. Tùy hỷ công đức Bhatta Anumodana. 8. Thính pháp Thamma Savana. 9. Thuyết pháp Thamma Desana. 10. Uống nắng tri kiến Ditthi Yukama. 10 phước nghiệp sự trên có thể sắp thành 3 nhóm. Nhóm bố thí gồm bố thí, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức. Nhóm trì giới gồm trì giới, cung kính, phục vụ. Nhóm tu thiền gồm tu thiền, thính pháp, thuyết pháp, uống nắng tri kiến. Ở đây uống nắng tri kiến cũng có thể kể vào trong cả 3 nhóm được, vì chỉ khi có chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta mới thực hiện việc bố thí, trì giới và tu thiền đúng nghĩa. Nhóm bố thí tiêu biểu cho vô tham, alopha và đối nghịch với ganh tị, issa và bọn sẹn, macchariya. Nhóm này được so sánh với đôi chân. Nhóm giới tiêu biểu cho vô sân, adoza và đối nghịch với tham, lopha và sân, doza. Nhóm này được ví như thân mình. Nhóm tu thiền tiêu biểu cho vô si, amoha hay trí tuệ, panya và đối nghịch với si hay vô minh, moha. Nhóm này được so sánh với cái đầu. Để có được đôi chân, thân mình và cái đầu hoàn hảo, chúng ta phải thực hiện cả 3 nhóm thí, giới, tuệ của phước nghiệp sự. 10 phước nghiệp sự được thực hiện với 8 đại thiền tâm Maha Kusala Sitta, trừ phi chúng ta đắc thiền hay đạo quả. Vì thế, chúng ta thường phát sinh những thiện nghiệp dục giới mà thôi. Thiện nghiệp sắc giới và thiện nghiệp vô sắc giới thuần là ý nghiệp và chúng thuộc về nhóm tu thiền Pavana. Thiện nghiệp nhị nhân và thiện nghiệp tam nhân. Nếu một người làm việc thiền với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đó là nghiệp tác trí Kammasa Katanyana, lúc đó các tâm đại thiện hợp trí sẽ phát sinh. Tư kết hợp với các tâm này có đủ 3 nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si đi kèm. Vì thế, họ có được thiện nghiệp tam nhân. Sẽ tốt hơn nữa nếu trong khi làm những việc thiện, chúng ta có thể phát triển minh sát trí Vipassana Jnana bằng cách suy xét rằng mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thiện nghiệp có được cũng có 3 nhân thiện đi kèm như vậy. Ngược lại, nếu chúng ta thực hiện một thiện sự không có chút hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, hoặc không có minh sát trí, thời chúng ta đang làm việc thiện ấy với các tâm đại thiện ly trí, Jnana, Vipayutta, Maha Kusala Sitta, như vậy Cetana hay tư của chúng ta sẽ chỉ có 2 nhân thiện đi kèm, đó là vô tham và vô sân, chứ không có vô si. Vì thế chúng ta chỉ có được thiện nghiệp nhị nhân, thiện nghiệp thù thắng và thiện nghiệp hạ liệt. Nếu trước và sau khi làm một việc thiện, chúng ta phát triển được các tâm thiện, thời tư thiện, cetana là nghiệp có được trong lúc làm thiện sẽ được vây quanh bởi các tư thiện, ý nghĩ thiện. Vì thế tiềm lực của nó sẽ tăng trưởng thêm. Loại nghiệp như vậy gọi là thiện nghiệp thù thắng. Để có loại nghiệp này, chúng ta phải suy nghĩ đến thiện sự mình là đã làm và phải hoan hỷ vì có cơ hội làm nó. Lại nữa, sau khi làm xong, chúng ta cũng phải ngập tràn tâm hoan hỷ về sự tốt đẹp của việc làm ấy. Ngược lại, nếu chúng ta cảm thấy thờ ơ, miễn cưỡng hoặc ganh tị, bỏng sẻn trước một thiện sự như bố thí vân vân và rồi hối tiếc sau khi làm, thời tư thiện sẽ bị vây quanh bởi các cetana bất thiện và tiềm lực của nó cũng vì thế sẽ suy giảm. Thiện nghiệp có được trong trường hợp này được gọi là thiện nghiệp hạ liệt. Giải thích thêm, thiện nghiệp được phân thành hai loại theo khả năng cho quả của chúng. Loại thiện nghiệp thù thắng được làm với một cái tâm đã khéo gội rửa sạch phiền não và có mặt 3 nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si trước và sau khi làm một thiện sự. Chẳng hạn Đề Bát đến một vị giới đức với tài sản có được một cách chân chính, trước và sau khi Đề Bát tâm đều hoan hỷ. Loại Hà Liệt được làm với một cái tâm mà trước và sau khi thực hiện một thiện sự bị ô nhiễm bởi phiền não như tự khen mình, chê bai người khác, tự tán, hủy tha và sau đó là hối tiếc. Nghiệp cho quả như thế nào? Mặc dù khi nói đến những gì thuộc quả trực tiếp của nghiệp, chúng ta chỉ nói đến các tâm quả, song cần phải hiểu rằng những tâm quả này luôn luôn có những tâm sở tương ứng sanh cùng với tâm đi kèm. Một tâm quả cùng với các tâm sở đồng sanh của nó sẽ cung cấp bốn dị thuộc doanh uẩn. Nghiệp cũng không ngừng tạo ra các sắc nghiệp ở từng sát na tiểu, và dựa trên sắc nghiệp này, sắc thời tiết cùng sanh. Như vậy bốn danh uẩn và sắc uẩn hợp lại tạo thành ngũ uẩn, gọi là một cá nhân. Một, quả của nghiệp bất thiện. 11, tư bất thiện, ngoài trừ tư yếu kết hợp với tâm tương ứng trào cử, vào thời tục sinh tạo ra tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tâm này hình thành Apaya Patisanthi, tức thức tái sinh trong bốn cõi khổ. Tuy nhiên, trong thời Bình Nhật, cả 12 Cetana bất thiện này tạo ra 7 tâm quả bất thiện trong 11 cõi dục giới và trong 15 cõi sắc giới, trừ vô tượng. Chúng chỉ tạo ra 4 tâm quả bất thiện, trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Ghi chú, nghiệp bất thiện trừ trạo cử hay phóng dật ở đây cần hiểu là tâm căn si kèm với phóng dật, si phóng dật là tâm yếu nhất trong 12 tâm bất thiện. Vì vậy nó không thể đảm nhiệm vai trò tạo ra tái sanh. Bất cứ tâm nào trong 11 tâm bất thiện còn lại đều có thể tạo ra tâm quan sát quả bất thiện, vốn làm những nhiệm vụ như kiết sanh, hữu phần và tự tâm cho những chúng sinh tái sinh trong 4 cõi khổ. Tuy nhiên, trong thời Bình Nhật, cả 12 tâm bất thiện này đều có thể tạo ra 7 tâm quả bất thiện ở bất cứ nơi đâu trong dục giới, đó là ngụ thức tâm, tâm tiếp thâu và tâm quan sát. 2. Quả của thiện nghiệp dục giới. Trước hết, có 2 loại thiện nghiệp dục giới là thiện nghiệp nhị nhân và thiện nghiệp tam nhân. Nghiệp nhị nhân lại còn phân làm 2, thù thắng và hạ liệt. Nghiệp tam nhân cũng chia làm 2, thù thắng và hạ liệt như vậy. Vì thế gom hết lại, chúng ta có 4 nhóm: Kama, Vachara, Kusala, Kamma, thiện nghiệp dục giới. Nhị nhân, tam nhân, thù thắng, hạ liệt. Thù thắng, hạ liệt. Ở đây, 4 Jnana, Vipayutta, Mahakusala, Sitta, 4 tâm đại thiện ly trí, tạo ra 4 Vihetuka, Mahakusala, Kamas, 4 nghiệp đại thiện nhị nhân, trong khi 4 Jnana, Sampayutta, Mahakusala, Sitta, 4 tâm đại thiện hợp trí, tạo ra 4 Tihetuka, Mahakusala, Kamas, 4 nghiệp đại thiện tam nhân. Vì 4 nghiệp đại thiện nhị nhân có thể hoặc thù thắng hoặc hà liệt, nên chúng ta có 4 nhóm. 1. 4 nghiệp đại thiện nhị nhân thù thắng. Và 2. 4 nghiệp đại thiện nhị nhân hà liệt. Tương tự, từ 4 nghiệp đại thiện tam nhân chúng ta có 3. 4 nghiệp đại thiện tam nhân thù thắng. 4. 4 nghiệp đại thiện tam nhân hạ liệt. Trong 4 nhóm trên, 2 là thấp nhất, 1 và 4 là trung bình, 3 là tốt nhất. Quả báo chúng cho sẽ tính như sau. Nhóm 1 và 4, 4 nghiệp đại thiện nhị nhân thù thắng và 4 nghiệp đại thiện tam nhân hạ liệt, vào thời tục sinh tạo ra 4 jnana. bốn tâm đại quả ly trí vốn hình thành bốn kiết sanh thức nhị nhân thiền thú dục giới. Trong bảy cõi vui dục giới, một cõi người và sáu cõi trời dục giới.